315. Tỳ đà giả xà, giống câu 278. Kệ: Đại minh chú tạng diệu nang lường, chánh giác oai đức tối thắng vương. Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: Chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng vương. Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 316. Sân đà giả di, giống câu 279. Kệ: Y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp vương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú già hành. Nghĩa là: Kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân vương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm chuyển. 317. Kê ra giả di, giống câu 280. Kệ: Đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: Pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 318. Xà dạ yết ra, dịch: Chấp trì tất cả nhân Phật thần vương tướng quân. Kệ: Chấp trì nhân Phật đại tướng quân, nhất thiết thần vương xuất lãnh binh, tối thắng kinh chú siêu tam giới, sinh tánh tự tịnh pháp bảo tâm. Nghĩa là: Chấp trì nhân Phật đại tướng quân, tất cả thần vương xuất lãnh binh, tối thắng kinh chú vượt ba cõi, sinh tánh tự tịnh tâm pháp bảo. Giảng giải: Ý nghĩa câu chú này là: Chấp trì tất cả nhân Phật thần vương tướng quân. Chấp trì lại có thể nói là chi thọ, lại có thể nói là trảo trụ. Trảo trụ người không giữ quy củ, trừng phạt họ. Nếu là người tốt chân thật tu hành hoặc làm việc thiện thì chi trì họ, hộ trì họ. Bài kệ là hình dung ý nghĩa và sức lực của câu chú này. Chấp trì nhân Phật đại tướng quân, trong đó có đại tướng binh trời, tướng trời thống lãnh những thần vương và binh trời, tướng trời. Tất cả thần vương xuất lãnh binh, hết thảy thần vương, chúng thần quản lý quỷ thần vương. Kinh chú tối thắng vượt ba cõi. Xà dạ dịch ra là tôn thắng, cũng dịch là chú tối thắng vương. Tối thắng vương là tên của chú, cho nên nói kinh tối thắng vương. Chú tối thắng vương thường thường tụng trì chú này, chiếu theo để tu hành thì có thể sẽ thoát khỏi ba cõi. Sinh tánh tự tịnh tâm pháp bảo, pháp thì không dơ không sạch. Tuy nói không dơ không sạch, vì nó không dơ cũng không cần nói nó không sạch. Tự tánh nó vốn là thanh tịnh không dơ, chẳng có chút nhiễm ô nào. Đây là tâm ấn của pháp bảo, là mười phương thường trụ pháp bảo. 319. Ma độ yết ra, dịch: Ma độ tức một đà, dịch là giác giả, Yết Ra dịch là chủng tộc Thế Tôn. Phật bảo: Kệ. Giác giả từ bi nhiếp hữu tình, thánh hiền thiết giáo hóa ương minh, Thế Tôn chủng tộc Phật bảo ấn, đăng đăng hộ chiếu tâm truyền tâm. Nghĩa là: Phật Đà từ bi nhiếp hữu tình, thánh hiền thiết giáo hóa ương ngu, chủng tộc Thế Tôn Phật bảo ấn, đèn đèn chiếu nhau tâm truyền tâm. Giảng giải: Ma độ, câu chú này ở trong bài chú có một đà nẵm hoặc Phật Đà, dịch ra là giác giả, tức là bậc giác ngộ, là một danh từ của Phật, cho nên nói Phật Đà từ bi nhiếp hữu tình. Phật là từ bi nhất, thấy chúng sinh điên đảo như vậy, xuất gia rồi cũng chẳng tu đạo, dục niệm vẫn còn nặng, vẫn không giữ quy củ. Nhưng Phật đối với chúng ta vẫn dùng mắt từ nhìn chúng ta, chính chúng ta phải sinh tâm hổ thẹn. Đừng cho rằng Phật Bồ Tát không nhìn thấy lỗi chúng sinh, lỗi của chúng ta thì có thể tùy tiện tạo tội nghiệp. Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo ra chẳng mất, khi nhân duyên hội ngộ, quả báo mình tự chịu. Chúng ta ở trong đạo tràng, suốt ngày đến tối không trợ giúp người khác, còn đến chướng ngại người khác. Đợi tương lai mình có đạo tràng rồi, sẽ thường thường phát sinh ma chướng. Mọi người cũng đều cùng ở với nhau chẳng tu hành. Tại sao vậy? Vì thiện thì ít, còn ác thì nhiều. Người như thế nào thì tìm người như thế ấy. Bạn cứ làm việc sai nhân quả. Một mặt thì tu hành một chút chút, một mặt thì lại làm việc sai nhân quả. Tương lai trong đạo tràng của bạn cũng sẽ có một chút khổ, lại có một chút nghiệp. Có một chút thiện, lại có một chút ác. Nhân quả thì tơ hào không sai. Cho nên nói, giả sử trăm ngàn đại kiếp, nghiệp đã tạo ra sẽ không mất đi, không bao giờ mất. Đợi khi nào nhân duyên quả báo cùng nhau đến, thì báo ứng vẫn là chính mình tự chịu lấy. Cho nên, chúng ta xuất gia tu hành đã lâu, hơn 10 năm cũng có, năm 6, 7, 8 năm cũng có, vẫn không hiểu được việc coi chừng nhân quả, vẫn tùy tiện nói chuyện, tùy tiện chướng ngại người khác, tạo ra việc ly gián, dùng thủ đoạn để hại người khác, tương lai sẽ phải thọ quả báo. Tùy Phật từ bi nhiếp độ tất cả hữu tình, hữu tình thiện Ngài cũng muốn nhiếp độ, hữu tình ác Ngài cũng muốn nhiếp độ. Ngài tận hết sức lực của Ngài để nhiếp thọ tất cả chúng sinh khổ não. Thánh hiền thiết giáo hóa ương ngu. Tại sao chư Phật thánh hiền quá khứ không sợ phiền phức, trở lại để giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sinh? Vì các ngài thấy chúng sinh chưa lìa khổ được vui, nguyện lực của các ngài vẫn chưa viên mãn. Có người tu hành có chút công phu, chúng ta bèn sinh ra tâm đố kỵ, hoặc làm đủ thứ sự chướng ngại để phá hoại sự tu hành của họ. Như vậy thật là sai lầm. Chúng ta nên hy vọng tất cả mọi người đều thành Phật đạo, ai ai cũng đều giỏi hơn mình. Như vậy mới là chân chánh người tu đạo, không thể ở trong đạo tràng tranh danh đoạt lợi. Sợ mình mất đi quyền lực, sợ mình mất địa vị, cứ dụng công trên danh lợi như thế thì thật là đáng thương xót. Tu hành đã nhiều năm mà tâm danh lợi vẫn chưa buông bỏ được. Như vậy bạn tu cái gì? Đó thật là chẳng tu gì cả. Câu kệ nói ương ngu là ương ngu chẳng linh, ương ngạnh cứng cỏi không dễ gì giáo hóa, giống như đá. Bạn nói gì với họ, họ cũng chẳng hiểu. Nhưng sinh công thuyết pháp, đá cứng điểm đầu. Cho đến đá cứng đều điểm đầu, ương ngạnh cứng cỏi là không hiểu. Ngu là chẳng có tri giác gì, đứng tại đó, đứng giống như ngủ, lại giống như sâu bọ đến mùa đông thì ẩn dưới đất, bị thời tiết lạnh đóng băng, đợi đến năm sau, thời tiết ấm lại thì mới sống trở lại. Đây tức là ương ngu. Chúng đang ở đó ngủ, tuyết phủ kín khắp, giống như chết, không hiểu cái gì hết. Sau đó thời tiết ấm lại thì chúng lại sống trở lại, thì gọi là ương ngu. Tâm bi tha thiết của các thánh hiền giáo hóa chúng ta, chúng sinh khổ não thế gian, chẳng sợ buồn phiền thiết lập Phật giáo để độ hóa tất cả hàm thức, khiến từ trong mộng tỉnh ngộ, minh bạch hiểu biết. Chủng tộc Thế Tôn Phật Bảo Ấn. Chủng tộc của Đức Thế Tôn tức là chư Phật Bồ Tát, đây là nói về Phật Bảo Ấn. Đèn đèn chiếu nhau tâm truyền tâm. Phật Phật đạo đồng giống như đèn với đèn cùng chiếu sáng nhau. Bạn thấy đèn ở trong phòng này cũng có ánh sáng, đèn kia cũng có ánh sáng. Ánh sáng với ánh sáng chiếu nhau không có xung đột. Ánh sáng đèn điện này không có nói, đây là chỗ của tôi, ánh sáng của bạn hãy đi đến chỗ khác đi, đừng có ở đây. Chúng chẳng có tư tưởng như thế, mà là ánh sáng chiếu sáng với nhau. Nhiều ánh sáng một chút thì sáng hơn một chút, bớt đi ánh sáng một chút thì tối hơn một chút. Ánh sáng với ánh sáng không có xung đột lẫn nhau. Ánh sáng của đèn là ví dụ như ánh sáng của Phật. Phật với Phật cũng không có nói, hiện tại tôi đã thành Phật rồi, bạn đừng có thành Phật. Nếu bạn thành Phật thì che mờ đi ánh sáng của tôi. Chẳng có tư tưởng như thế. Cho nên chúng ta ở trong đạo tràng không nên đố kỵ người khác. Bằng không, tương lai quả báo nhất định sẽ đọa vào địa ngục hầm phân. Vừa bẩn vừa thối, mùi vị rất là khó ngửi. Bạn sẽ nhanh chóng biến thành sâu bọ trong hầm phân. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà các vị không chú ý nghe. Đây là sự việc chân thật. Đợi các vị đọa lạc vào trong hầm phân rồi mới nói rằng, sư phụ, lúc đó còn không nghe lời sư phụ. Bây giờ thành sâu bọ trong hầm phân, biết làm sao đây, hãy mau đến cứu con. Như vậy là cũng muốn kéo tôi vào trong hầm phân. 320. Tát Bà Ra Tha Ta Đạt Na. Kệ: Nhất thiết lợi hành kim phú nhiêu, độ khửu tình chúng xuất ngục lao, kim cang thiện thần hộ tăng bảo, tự tại bồ đề lạc tiêu giao. Nghĩa là tất cả lợi hành và đầy đủ, độ chúng hữu tình thoát ngục tù, kim cang thiện thần hộ tăng bảo, giác ngộ tự tại vui tiêu giao. Giảng giải: câu chú này dịch ra là tất cả lợi hành, lại dịch là giàu có đầy đủ, làm việc gì cũng đều muốn lợi ích chúng sinh. Cho nên câu kệ nói tất cả lợi hành và đầy đủ, sức lực của chính mình rất giàu có đầy đủ, việc làm cũng rất giàu có đầy đủ, lợi ích chúng sinh khiến cho họ cũng rất giàu có đầy đủ. Tóm lại, người tu đạo là muốn có lợi ích đối với người khác, chẳng phải là muốn có chỗ hại người khác. Phàm là việc có lợi ích đều nên nhường cho người khác, đừng có tự mình chiếm lấy. Bạn lợi ích người khác thì mới là tu Bồ Tát đạo. Cứ nghĩ muốn hại người khác, đó là ma quỷ đạo. Độ chúng hữu tình thoát ngục tù, phải độ tất cả hữu tình thoát khỏi ngục tù ba cõi. Hữu tình tức là sinh vật có máu, có khí. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Kim cang thiện thần hộ tăng bảo. Câu chú này cũng là tên của Kim Cang Thiện Thần, Ngài ủng hộ tăng bảo. Giác ngộ tự tại vui tiêu giao. Chứng được giác đạo sẽ rất tự tại, an vui tiêu giao. 321. Hất rị đỡm, giống câu 282. Kệ: Tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 322. Tỳ đà giả xà, giống câu 278. Kệ: Đại minh chú tạng diệu nan lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: Chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 323. Sân Đà Giả Di, giống câu 279. Kệ: Y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp vương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là: Kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân vương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 324. Kê Ra Giả Di, giống câu 280. Kệ: Đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: Pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 325. Giả Đốt Ra, dịch: Chị em thần nữ. Kệ: Thần nữ tỷ muội độ ta bà, chỉ tức luân hồi ly ái hà, hàng phục oán ma tối dũng mãnh, chiến tất tất thắng công tất khắc. Nghĩa là: Chị em thần nữ độ ta bà, dứt hẳn luân hồi lìa sông ái, hàng phục oán ma rất dũng mãnh, tác chiến sẽ thắng công sẽ được. Giảng giải: Câu chú này là nói về thần nữ. Ở trên trời có rất nhiều chị em thần nữ, họ chẳng có việc làm nên cùng nhau đến thế gian để độ chúng sinh. Cho nên nói: Chị em thần nữ độ ta bà, đến thế giới kham nhẫn này. Dứt hẳn luân hồi lìa sông ái, họ thấy sáu nẻo luân hồi rất là khổ, cho nên nghĩ cách để thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Làm cách nào để thoát khỏi? Thì phải tu hành. Tu hành quan trọng nhất là lìa khỏi sông ái, vì có ái dục mới có sinh tử. Nếu đoạn dục khử ái được thì sẽ chấm dứt sinh tử. Tác chiến sẽ thắng công sẽ được. Tác chiến với người thì nhất định sẽ thắng lợi, nếu công thành thì nhất định sẽ hạ được thành. 326. Ba Kỳ Nể. Kệ: Thắng quân danh cú nhị nghĩa thuyên, xã tà quy chánh thủ giới nghiêm, luật kỹ hóa nhân cảm vạn vật, cung hành thực tiễn diệu thông huyền. Nghĩa là: Thắng quân tên câu đủ hai nghĩa, bỏ tà về chánh giữ giới nghiêm, mình tu độ người cảm vạn vật, cung hành thực tiễn thật huyền diệu. Giảng giải: Câu chú này dịch ra có hai ý nghĩa, cho nên nói thắng quân tên câu đủ hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là thắng quân, mỗi khi chiến đều thắng. Thắng ma quân, tại sao thắng được ma quân? Vì giữ gìn giới luật, cho nên nói bỏ tà về chánh giữ giới nghiêm. Chính giữ giới luật tức là tu hành chân thật, tức cũng gọi là người cải tà về chánh. Mình tu độ người cảm vạn vật, lúc nào cũng cảnh tỉnh mình, điều phục mình, sau đó mới có thể giáo hóa người được. Mình phải tu hành giữ gìn giới luật thì mới kêu mọi người cải ác hướng thiện, mới có thể cảm động vạn vật, khiến cho người nghe sự giáo hóa của bạn. Nếu mình không giữ quy củ mà giáo hóa người thì không có lý nào. Cung hành thực tiễn thật huyền diệu. Bạn muốn người khác bội phục bạn thì mình phải cung hành thực tiễn. Bất cứ tu hành hoặc làm việc đều phải cung hành thực tiễn, cử chỉ hành động, lời nói việc làm đều phải chân thật. Nếu mình làm được thì dùng thân giáo hóa người, chẳng phải dùng lời nói giáo hóa. Mình dùng thân làm khuôn phép, làm mô phạm cho mọi người thì tự nhiên sẽ cảm hóa được mọi người, cảm hóa được vạn vật. 327. Hất rị đởm, giống câu 282. Kệ: Tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, bà như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 328. Tỳ đà dạ xà, giống câu 278. Kệ: Đại minh chú tạng diệu nan lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 329. Sân đà dạ di, giống câu 279. Kệ: Y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp vương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là: kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân vương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 330. Kê ra dạ di, giống câu 280. Kệ: Đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 331. Tỳ rị dương hất rị tri. Dịch: Đấu chiến thắng thần tướng tiền khí trượng, cùng với khổng tước minh vương khí trượng. Kệ: Bảo tiễn si hào vô cấu hành, sở tác giai biện khởi thi thần, tam đầu đại kích linh thứ điểu, phi đằng biến hóa lực nan cùng. Nghĩa là: mũi tên cú vọ hạnh vô cấu, những việc làm xong khởi thi thần, ba đầu đại kích chim linh thứ, bay lượng biến hóa sức vô cùng. Giảng giải: tên báu cú vọ hạnh vô cấu. Tỳ rị dương dịch ra là chim cú vọ, lại dịch là mũi tên, lại dịch là hạnh vô cấu, tức cũng là hạnh thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào. Mũi tên báu này hay bắn tất cả yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo. Chim cú vọ là một loài chim, còn có tên là chim bất hiếu. Vì loài chim này trưởng thành rồi thì ăn mẹ của mình, con nào sinh nó ra thì nó ăn, cho nên tên là chim bất hiếu. Những việc làm xong khởi thi thần, câu chú này là dịch là khởi thi thần, tức là người chết rồi, dùng chú khởi đầu thay chết, khiến cho đầu thay chết tự đứng dậy đi. Cho nên nói những việc làm xong, người đã chết rồi vẫn có thể đi bộ được. Ba đầu đại kích chim linh thứ. Ba đầu đại kích tức là có ba mũi nhọn. Chim linh thứ tức là một loài chim rất lợi hại. Núi linh thứ là núi có hình giống loài chim này. Bay lượng biến hóa sức vô cùng. Sức lực của chim linh thú này rất lớn, bay lượng biến hóa, oai mãnh vô cùng. Nhưng bạn niệm câu chú này thì những loài chim này bị hàng phục. 332. Nang Đà Kê Sa Ra. Kệ: Hoan hỷ kim cang bảo trượng kình, hảo thanh điểu xướng hòa nhã âm, càng khắc bà phương giai quyến thuộc, tinh cần hành mãn liễu sinh tử. Nghĩa là: Kim cang hoan hỷ dơ trượng báo, chim hót tiếng hay âm hòa nhã, càng khắc bà phương và quyến thuộc, tinh tấn tu hành dứt sinh tử. Giảng giải: Nang Đà là tiếng Phạn, dịch ra là hoan hỷ, là tên của một vị thần kim cang. Trong tay của vị thần kim cang hoan hỷ này giơ một cây trượng báo, nhưng cây trượng báo này chẳng phải đánh người, cũng chẳng phải đánh quỷ. Để làm gì? Cây trượng báo này có thể khởi tử hồi sinh. Nếu có người chết rồi gặp được vị thần kim cang này, dùng cái trượng báo của ngài quơ một cái thì người chết đó sẽ sống lại, cho nên gọi là trượng báo. Cho nên nói: Kim cang hoan hỷ giơ trượng báo, chim hót tiếng hay âm hòa nhã. Kê Sara dịch là tiếng chim hay, một thứ tiếng chim hay của loài chim khách. Tiếng của nó vốn rất hay, vang ra tiếng hòa nhã. Trong Kinh Di Đà có nói: Chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng. Những thứ tiếng chim này rất hay, hay hót vang ra tiếng vi diệu, ngày đêm sáu thời vang ra tiếng hòa nhã, như là năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, 37 phẩm trợ đạo. Cho nên nói chim hót tiếng hay âm hòa nhã. Càng các bà phương và quyến thuộc, càng các bà vương cũng đến. Chúng là thần tấu âm nhạc của trời Đế Thích. Chúng với kỳ lân làm quyến thuộc với nhau, vì trên đầu của chúng cũng có một cái sừng dài. Nhưng chúng hát sướng rất hay vô cùng, cũng tấu âm nhạc rất hay. Chúng thấy những tiếng chim hay này ở đó, chúng cũng muốn đến diễn tấu cho thêm phần náo nhiệt, mang theo quyến thuộc của chúng cùng nhau đến tham gia pháp hội này. Quyến thuộc của chúng đều có thể tấu đủ thứ âm nhạc. Tinh tấn tu hành dứt sinh tử. Càng các bà phương và quyến thuộc của chúng cùng với tất cả tiếng chim hay đều ở tại đó, tinh cần tự lợi lợi tha, tấu âm nhạc để cảnh tỉnh những chúng sinh mê mộng, khiến cho họ không còn sự chấp trước. Họ tinh cần tu hành như vậy, đợi khi nào tu hành viên mãn thì sẽ chấm dứt sinh tử.